Quyền tài, chương 1360, giải phẫu, góc truyện audio.com, ngài tiếp, ngài thật muốn làm phẫu thuật, tất cả mọi người nghe mà kinh ngạc nghĩ Đồng huyện trưởng lá gan quả thật quá lớn, bọn họ cũng không nghe nói Đồng huyện trưởng là học y, hơn nữa đừng nói hắn không phải bác sĩ, vết thương trên người của Tằng Lệnh Hoa hầu như là cái loại giải phẫu ngoại khoa nguy hiểm nhất và khẩn cấp nhất, cho dù là chuyên gia ngoại khoa bình thường cũng không dám tiếp, mặc dù tiếp bọn họ khẳng định cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể đem người cứu về, nhưng Đồng huyện trưởng lại có thể dám làm. Mông Duệ cũng không tin, cậu được không? Đồng Học Bân nhìn ông ấy, không được cũng phải được. Trương Vạn Thủy nhíu mày nói, đây chính là một mạng người, không phải trò đùa. Tôi cũng không có nắm chắc quá lớn, nếu như chuyên gia ngoại khoa tới thế nào đều được, nhưng hiện tại không có bác sĩ ngoại khoa, tôi chỉ có thể thử xem. Đồng Học Bân nói, Diêu Thúy vội nói, Đồng huyện trưởng ngài đừng. Bổ An cũng ngăn cản hắn một chút, sợ Đồng Học Bân gánh trách nhiệm. Đồng Học Bân cũng không sợ mà nhìn về phía Sở Bành, Sở Cục trưởng, Tằng Đại Tỷ là người nhà của ông, chị ấy không chịu nổi 7-8 phút nữa, ông quyết định thế nào? Sở Bành cắn răng nói, có bao nhiêu hy vọng, Đồng Học Bân lắc đầu tôi cũng không biết, tôi chỉ có thể tận lực. Khương Phương Phương chen vào một câu, tôi nhớ kỹ cậu không phải học y. Chuyên ngành thì không phải, Đồng Học Bân đáp, sau đó học của người ta một chút, Đồng huyện trưởng, cái này không phải đơn giản như khâu quần áo. Bác sĩ Vương căn bản không cho rằng Đồng Học Bân một người thường vụ phó huyện trưởng sẽ biết về ngoại khoa, bên trong rất phức tạp. Ngài thật không được, Đồng Học Bân nhìn ông ấy, vậy ông tới. Bác sĩ Vương ạc một cái, tôi là khoa chỉnh hình cũng, Đồng Học Bân nói, ông không làm thì đừng nói lời vô ích với tôi, bác sĩ Vương bị nghẹn cũng không dám nói tiếp nữa. Đồng Học Bân tiếp tục nói với Sở Bành và hai ông bà. Thời gian của Tằng Đại Tỷ không còn nhiều, các người nếu như tin tưởng tôi, thì đem người giao cho tôi. Cha mẹ của Tằng Lệnh Hoa không hé răng, Sở Bành nhắm mắt được, Lệnh Hoa nhờ cậu, Trương Vạn Thủy nhắc nhở nói, lão Sở, ông nên suy nghĩ rõ ràng. Tôi nghĩ rất rõ ràng, Sở Bành nói, dù sao đều là chết, còn không bằng để cho Đồng huyện trưởng thử một lần, mọi người trong lúc nhất thời đều im lặng, người nhà người bị thương đều đồng ý. Bọn họ cũng không có cách nào nói cái gì, bà lão lộ ra hai mắt đẫm lệ nhìn Đồng Học Bân, tiểu tử. Nhờ cậu, nhất định phải cứu con gái của tôi, Đồng Học Bân gật đầu, dưới cái nhìn phức tạp của mọi người đem cửa sau xe cấp cứu đóng lại. Mọi người cũng đều ở bên ngoài khe khẽ nói nhỏ. Bên trong xe, tổng cộng hai người bác sĩ theo xe và hai người y tá. Người đứng không đủ thoáng có chút chật, Đồng Học Bân liền nói. Chừa ra chút chỗ, hai người y tá liếc nhau, bắt đầu dọn đồ, có vài thứ vô dụng còn đem xuống xe. Đồng Học Bân thừa dịp lúc này nói với bác sĩ Tiền nói. Dụng cụ giải phẫu đều có sao? Trên cơ bản đều có. Thuốc mê, có. Kim châm, có. Tất cả chỉ khâu cũng có. Tuy rằng chủng loại không nhiều, nhưng có. Bác sĩ Tiền giải thích nói, bình thường xe cấp cứu không mang theo, bất quá đều là phân phối của buổi trưa, bởi vì ký túc xá xảy ra chuyện bị ngoại thương tương đối nhiều. Đồng Học Bân đã đem một khẩu, góc truyện audio.com, trang mang vào tốt lắm, toàn bộ chuẩn bị đi, chuẩn bị gây mê cho người bệnh, chuẩn bị tốt rồi nói cho tôi biết. Bác sĩ Vương và bác sĩ Tiền do dự một chút, vẫn là đi chuẩn bị. Đồng Học Bân ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu cũng nhanh chóng chuyển động, nhớ lại kinh nghiệm giải phẫu một lần duy nhất và xử lý phương pháp của bác sĩ lúc đó, đồng thời nhớ lại mấy cuốn sách y học mấy ngày nay xem qua, đem tất cả kiến thức tổng hợp lại một lần. Tránh trổ, dụng cụ giải phẫu đã xong, Đồng Học Bân mở mắt thở ra một hơi, bỗng nhiên, bác sĩ Vương nói, chờ một chút, không có kính hiển vi y dụng, ở đây dù sao không phải phòng giải phẫu thiết bị vẫn là rất không đầy đủ. Bác sĩ Tiền cũng sửng sốt không kính hiển vi. Vậy làm thế nào khâu huyết quản lại? Một y tá đột nhiên nói. Không còn thời gian, huyết áp của bệnh nhân lại có dấu hiệu giảm xuống. Tìm đi, nhanh, Đồng Học Bân khom lưng ngồi xuống bên cạnh Tằng Lệnh Hoa tùy thời chuẩn bị cho tốt. Tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm, kết quả vẫn không tìm được một thứ thay thế. Cuối cùng bên kia một cô y tá lấy ra một món đồ. Chỉ có, kính lúp, bác sĩ Vương nói, kính lúp không đủ bội số. Cho dù ông không phải bác sĩ ngoại khoa, chút thường thức ấy cũng phải biết một vài huyết quản phải dùng kính hiển vi y dụng mới có thể giải quyết, bởi vì huyết quản quá mỏng, nếu như đâm sai một châm sẽ dẫn đến giải phẫu thất bại. Đồng Học Bân ánh mắt ngưng trọng, kính lúp thì kính lúp. Nhưng, bác sĩ Tiền nghĩ cái này căn bản là không ổn, không còn kịp rồi, thuốc mê, Đồng Học Bân nói, tiêm vào, một ca phẫu thuật do một người ngoài nghề lo liệu cộng với thiết bị cũng không đầy đủ, người trong xe không hề ôm hy vọng gì, loại giải phẫu này nếu có thể thành công mới là lạ. Kính lúp, lần đầu nghe nói dùng kính lúp khâu huyết quản lại, tôi nói thuốc mê, lập tức, đồng học Bân đưa tay nắm thanh thép đang cắm ở trên bụng Tằng Lệnh Hoa. Bác sĩ Tiền trong mắt hung ác hiển nhiên là cũng mặc kệ, lấy thuốc mê tiêm vào truyền máu tăng lượng máu. Bác sĩ Vương ở một bên chuẩn bị khay và dụng cụ giải phẫu. Một cô y tác khẩn trương cầm kính lúp tùy thời dự bị. Đồng học Bân đợi thuốc mê phát huy tác dụng, dặn dò nói. Chờ một lát rút thanh thép ra, giải phẫu cũng bắt đầu, lúc tôi khâu lại phải tập trung toàn bộ lực chú ý, có thể nói không được cái khác muốn xử lý các người có thể tự mình làm chủ, không cần hỏi tôi. Bác sĩ Tiền nói, được, bác sĩ Vương nói, yên tâm đi, đồng học Bân ừ một cái, mọi người vào vị trí. Mấy người thần sắc đều căng thẳng lên, hít vào một hơi. Bắt đầu, vừa dứt lời, đồng học Bân đưa tay đỡ Tằng Lệnh Hoa, một tay đem thanh thép rút ra. Phụt máu cũng phun ra, xử lý. Khử độc, cô y tá lập tức tẩy sạch vết thương. Bác sĩ Tiền bắt đầu công tác khử độc, dao giải phẫu, đồng học Bân đưa tay tiếp nhận dao do bác sĩ Vương truyền tới, đi tới mở vết thương của Tằng Lệnh Hoa, thủ pháp không lão luyện, vị trí cũng có chút bình thường, nhưng ý tứ lại rất đủ. Huyết áp giảm xuống, một y tá khác nói, tìm huyết quản bị xuất huyết, đồng học Bân lớn tiếng nói, bác sĩ Tiền là bác sĩ khoa tim, kinh nghiệm phương diện này nhiều hơn so với y tá, lập tức nói, tìm được hai nơi. Không, ba nơi, đồng học Bân nói, kiềm cầm máu, bác sĩ Tiền dùng kiềm cầm máu chặn huyết quản xuất huyết. Cô y tá cũng hỗ trợ, bọn họ, gocchuyenaudio.com, rõ ràng không phải chuyên nghiệp ngoại khoa, có chút luống cuống tay chân. Đồng học Bân lại dùng dao giải phẫu mở ra một ít da, sau khi ném dao giải phẫu thì đưa tay ra ngoài. Kim châm, kính lúp, kim châm tới tay, bác sĩ Tiền dùng cái nhíp đem huyết quản cần khâu lại mở ra. Cô y tá giáp sau khi cầm máu xong cũng bắt đầu đem kính lúp nhắm ngay huyết quản, tay có chút run, rất khẩn trương. Một y tá khác nói, huyết áp còn đang giảm, các người nhanh lên, đồng học Bân biết thời gian không nhiều, lập tức mặc niệm một tiếng slower. Thời gian chậm lại, đồng học Bân đưa tay lên, loại khâu lại này hắn vẫn là lần đầu tiên dùng, quá mỏng, hơn nữa còn phải dùng cái loại dụng cụ rờm, nhưng lúc này cũng bất chấp nhiều, bắt đầu hạ châm đầu tiên. Huyết quản khâu lại phải khâu từ trong ra bên ngoài. Nhưng bởi vì bội số của kính lúp quá nhỏ, châm đầu tiên của đồng học Bân đã đâm hụt. Bách một giây đồng hồ, thời gian đã lui trở về. Đồng học Bân vừa vung châm lên, lúc này lại đâm chật. Bách một giây đồng hồ, lần thứ ba rốt cục mới đâm trúng góc độ. Thời gian của Tằng Lệnh Hoa không nhiều. Thời gian còn thừa của đồng học Bân cũng không dư giả, cho nên trong lòng hắn cũng rất sốt ruột, lực chú ý của toàn thân đều tập trung vào. Một châm, hai châm, ba châm, người trong xe cấp cứu thấy một tràng cảnh khác. Không ai cho rằng đồng học Bân có thể giải thuật thành công, bởi vì cái này có chút vô nghĩa, thiết bị giải phẫu không đầy đủ. Ngay cả kính hiển vi cũng không có. Kỹ thuật, cái này đã không phải là vấn đề kỹ thuật. Không bột đố gột nên hồ, cho dù là một chuyên gia ngoại khoa đứng đầu, bạn cho ông ấy kim châm, ông ấy ngay cả một ca giải phẫu khâu lại đơn giản nhất cũng không có biện pháp làm. Không có kính hiển vi, đây là đạo lý như nhau. Khâu lại huyết quản then chốt chính là phải hạ châm chuẩn. Một chút sai lệch cũng không thể có. Nhưng đồng huyện trưởng dưới tình huống chỉ có một kính lúp còn dám hạ châm làm phẫu thuật, cái can đảm này đã không phải là cái loại bình thường. Cái này cùng một nghĩa với nhắm mắt đánh bóng rổ. Đúng vậy, bọn họ đều là cho rằng như thế. Thế nhưng mắt thấy đến tình huống tiếp theo, làm cho bọn họ đều có chút kinh ngạc. Đồng học Bân cúi đầu hạ châm, có thể thấy tay hắn đang động, nhưng căn bản thấy không rõ là động tác gì, bởi vì quá nhanh. Sau đó đồng học Bân ngẩng đầu, huyết quản tiếp theo. Hả, bác sĩ Tiền còn không có phản ứng, cái gì tiếp theo? Slower đã tạm thời giải trừ, đồng học Bân quát, tôi nói huyết quản tiếp theo. Bác sĩ Vương ngây người dùng cái nhíp mở ra huyết quản tiếp theo, y tá cũng chớp chớp con mắt nhìn đồng học Bân, bọn họ căn bản là không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vừa cúi đầu, đồng học Bân lại bắt đầu. Slower, hạ châm, sau 2 giây đồng hồ, mới trong nháy mắt đồng học Bân lại ngẩng đầu tiếp theo. Bác sĩ Vương kinh ngạc mở ra huyết quản xuất huyết chủ yếu cuối cùng, ngài đang làm cái gì thế? Đồng học Bân lần thứ ba cúi đầu, slower mở ra, trên tay mang theo tàn ảnh nhanh chóng giật giật. Bác sĩ Tiền cũng nhìn không hiểu, thẳng thắn không lên tiếng, mà là đem huyết quản tổn hại nhỏ không cần khâu lại trực tiếp kẹp lại, cái này đơn giản. 10 giây đồng hồ, tổng cộng chỉ dùng 10 giây đồng hồ, đồng học Bân nói với bọn họ, rút kiềm cầm máu đi, rút kiềm cầm máu, làm gì? Bác sĩ Vương và bác sĩ Tiền đều cả kinh. Y tá, gocchuyenaudio.com, cũng cuống quýt nói, sẽ làm xuất huyết lớn, hiện tại huyết quản còn, đồng học Bân cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đưa tay lấy ba kiềm cầm máu chủ yếu của huyết quản ra, cạch vài tiếng ném vào trong khay. Thấy cảnh tượng như vậy, mấy người đều sợ hãi. Cách chương.